Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thụy My, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 10, 2012.
Thủ tướng Việt Nam sẽ không còn là trưởng ban phòng chống tham nhũng.
Ông Bạc Hy Lai bị loại khỏi Quốc hội Trung Quốc.
Bạo động tôn giáo tại Miến Điện làm hơn 60 người chết trong vài ngày qua.
Thủy sản Nhật Bản gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima có độ nhiễm phóng xạ cao.
Lãnh đạo đối lập Nga Kutaisov bị truy tố về tội âm mưu gây rối trên toàn quốc.
Giải thưởng nhân quyền châu Âu Sakharov được trao cho hai nhà đấu tranh Iran.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo che giấu tài sản kết xù 2,7 tỷ đô la.
Lễ kỷ niệm 56 năm cuộc nổi dậy chống Liên Xô biến thành cuộc đọ sức chính trị tại Hungary, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam sẽ không còn là trưởng ban phòng chống tham nhũng. Theo báo chí trong nước, hôm nay, dự án luật phòng chống tham nhũng đã được trình lên Quốc hội Việt Nam với nhiều điểm sửa đổi, trong đó có việc bỏ quy định Thủ tướng là trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Dự luật phòng chống tham nhũng trên nguyên tắc sẽ được biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp của Quốc hội. Thật ra thì điểm sửa đổi nói trên đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 vừa qua, tức là Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng sẽ trực thuộc Bộ Chính trị chứ không còn là thuộc Chính phủ nữa. Trưởng ban chỉ đạo sẽ là Tổng Bí thư Đảng. Hội nghị Trung ương 5 cũng đã quyết định sẽ lập lại Ban nội chính Trung ương với chức năng cũng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Theo lời chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Hiện, việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị là để bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị của nhà nước ta trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Vấn đề Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã gây rất nhiều tranh luận trong thời gian qua, đến mức mà trong phiên họp vào tháng trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không chọn được phương án nào mà phải chờ đến kỳ họp Quốc hội lần này mới quyết định. Việc bỏ quy định Thủ tướng là trưởng ban chỉ đạo tham nhũng đã được đưa vào dự luật sau khi Hội nghị Trung ương 6 không đưa ra được một biện pháp kỷ luật nào đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, mà trong thời gian qua đã bị chỉ trích rất nhiều về tham nhũng, lạm quyền và quản lý kinh tế yếu kém. Trong bối cảnh đấu đá trong nội bộ ban lãnh đạo đảng diễn ra gay gắt, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng có thể trở thành một vũ khí để phe này kiềm chế phe kia.
Ông Bạc Hy Lai bị mất chức đại biểu Quốc hội Trung Quốc, cựu bí thư Trùng Khánh bị mất lá chắn chính trị cuối cùng, không tránh khỏi án hình sự mà các đồng chí của ông đang chuẩn bị. Theo bản tin của Tân Hoa Xã, cựu lãnh đạo Trùng Khánh đã bị trục xuất ra khỏi hàng ngũ đại biểu Quốc hội và mất luôn quyền miễn nhiễm của một nghị viên. Tin này được loan báo trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng của cuộc họp 4 ngày của Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khai mạc hôm thứ Ba. Như vậy, sau khi bị trục xuất ra khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai mất luôn lá chắn cuối cùng, không tránh thoát được một phiên tòa xét xử ông nhiều trọng tội, trong đó có tội tham ô. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn nhanh chóng lật qua trang sử vụ tai tiếng tài chính chính trị đang làm họ bị mất mặt. Tuy nhiên, theo nhận định của 500 nhân vật trí thức và thành phần cán bộ hồi hưu, trong bức thư ngỏ công bố hồi đầu tuần, thì cựu lãnh đạo Trùng Khánh Bạc Hy Lai là nạn nhân của một âm mưu thanh trừng nội bộ. Vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng trưng bày đoàn kết mặt ngoài, chuẩn bị cho đại hội 18 vào đầu tháng 11 tới, thì uy tín của đảng lại bị vỡ thêm một mảng lớn khác. Báo Mỹ New York Times công bố bài điều tra cho biết, Thủ tướng Ôn Gia Bảo có thể là người cộng sản giàu nhất thế giới. Các sổ sách kế toán của công ty và văn kiện pháp lý chính thức cho thấy, gia đình ông Ôn Gia Bảo ngay từ năm 2007 đã làm chủ một tài sản khổng lồ tổng cộng 2,7 tỷ đô la. 4 năm sau khi ông lên làm Thủ tướng nhiệm kỳ 1, bà vợ của ông được mệnh danh là Nữ hoàng Kim Cương. Bình luận về tin này, một cựu bộ trưởng Trung Quốc xin giấu tên thẩm định. Đây cũng là một vụ đấu đá nội bộ, phe chống ông Ôn Gia Bảo cho phát tán tài liệu để hạ nhục nhân vật vẫn thường được gọi là Thủ tướng gần dân. Theo vị cựu bộ trưởng xin giấu tên này, thì tại Trung Quốc không một lãnh đạo nào mà gia đình lại không có tài sản kết xù. Đây cũng là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát.
Bạo động tôn giáo tại Miến Điện đã làm hơn 60 người chết trong vài ngày qua, sau nhiều tuần lễ tình hình được lắng xuống băng Rakhine ở miền Tây Miến Điện lại được đặt trong tình trạng báo động, xung đột giữa cộng đồng người Hồi giáo và Phật giáo lại bùng lên, làm 64 người thiệt mạng. Con số nói trên do một nguồn tin từ chính quyền địa phương của băng Rakhine cung cấp. Bản tin của AFP vào hôm nay trích dẫn một quan chức địa phương, theo đó thì xung đột đã dấy lên trở lại từ ngày 21 tháng 10 vừa qua, và đến sáng nay thì đã có tất cả 64 người thiệt mạng, khoảng 2.000 ngôi nhà bị đốt phá, nạn nhân thuộc cả hai cộng đồng người Hồi giáo và Phật giáo. Đợt bạo động lần trước đã xảy ra vào tháng 6, khiến 75.000 dân cư trong vùng phải di rời chỗ ở, đa số là người thuộc sắc tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi. Giờ đây đến lượt hàng ngàn người khác đang phải đi di tản về phía các trại tị nạn ở gần Sitwe, thủ phủ của bang Rakhine. Khủng hoảng tôn giáo đang gây trở ngại cho tiến trình cải tổ được Tổng thống Thein Sein tiến hành kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 3 năm ngoái. Lãnh đạo Miến Điện đang tiến hành hàng loạt các cuộc đàm phán với các phe nổi dậy. Thế nhưng xung đột giữa cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ở bang Rakhine hiện nay thực sự đã bắt nguồn từ những hiềm khích kéo dài hàng thập niên qua. Bạo động đẫm máu đã dấy lên vào tháng 6 và làm ít nhất là 200 người chết. Tổng thống Thein Sein sẽ khó có thể nhanh chóng giải quyết hồ sơ này khi biết rằng đại đa số người dân Miến Điện không mấy có thiện cảm với sắc tộc thiểu số Rohingya. Về phần cộng đồng quốc tế, thì phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào hôm nay bày tỏ lo ngại là bạo động giữa hai cộng đồng tôn giáo kể trên đe dọa trực tiếp đến tiến trình cải tổ và mở cửa của Miến Điện. Liên Hiệp Quốc cũng không loại trừ khả năng hiềm khích ngày càng lớn giữa hai cộng đồng tôn giáo ở bang Rakhine dễ bị các phần tử tội ác tranh thủ. Hoa Kỳ cũng đã lên án các hành vi bạo động nói trên và kêu gọi đôi bên ngưng ngay lập tức mọi vụ tấn công. Chính quyền Miến Điện tăng cường an ninh tại khu vực đang xảy ra xung đột và kể cả tại hai địa điểm đông khách du lịch như làm Rock U và Kiopiu, một trong những tuyến đường để chuyển khí đốt của Miến Điện sang Trung Quốc.
Trung Quốc xuất bản sách về phiên tòa Tokyo xử tội phạm chiến tranh Nhật Bản. Báo chí Trung Quốc hôm nay loan tin là nước này chuẩn bị xuất bản 80 bộ sách về phiên tòa Tokyo xét xử các tội phạm chiến tranh Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai, vào lúc mà quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng do vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku Liễu Ngư. Phiên tòa Tokyo, tên chính thức là phiên tòa quân sự quốc tế cho vùng Viễn Đông, diễn ra từ năm 1946 đến năm 1948 do các nước đồng minh tổ chức nhằm xét xử 28 tội phạm chiến tranh Nhật. Các bị cáo trong phiên tòa đó đã bị kết án từ 7 năm tù đến tử hình. Tờ China Daily số ra ngày hôm nay trích lời giám đốc trung tâm đặc trách dự án xuất bản này nói rằng, nhiều chính khách cánh hữu và các sử gia Nhật Bản đã nghi ngờ tính công bằng của phiên tòa Tokyo và bóp méo sự thật, cho nên chúng tôi phải đẩy nhanh những nghiên cứu nhằm phản bác những ý kiến của họ. Với tổng cộng 50.000 trang, 80 bộ sách về phiên tòa Tokyo sẽ được phát hành từ đây đến cuối năm 2013. Thông tin về việc xuất bản sách liên quan đến phiên tòa Tokyo được đưa ra một tuần sau khi Bắc Kinh một lần nữa phản đối việc các lãnh đạo chính trị Nhật Bản đến thăm ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các chiến sĩ trận vong trong đề nghị thứ chiến, trong đó có cả 14 tội phạm chiến tranh Nhật Bản. Quan hệ giữa hai nước hiện vẫn căng thẳng do tranh chấp biển đảo Nhật Trung. Hôm qua, 4 tàu hải giám của Trung Quốc lại tiến vào khu vực quần đảo Senkaku Liễu Ngư để gọi là tuần tra bảo vệ chủ quyền thường lệ, theo tin của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Thủy sản Nhật Bản gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima có độ nhiễm phóng xạ cao. Theo tạp chí khoa học Science của Hoa Kỳ số đề ngày hôm nay, thì mức độ nhiễm xạ cao của các loài thủy sản được đánh bắt chung quanh khu vực Fukushima là dấu hiệu cho thấy nhà máy điện hạt nhân Daiichi vẫn bị rò rỉ. Tạp chí Science đăng tải công trình nghiên cứu do một nhà hóa học người Mỹ, Kent Busler, thuộc Viện Hải dương học ở Woodhull, Massachusetts, tiến hành. Theo chuyên gia người Mỹ này thì tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã gây ô nhiễm đại dương ở mức độ nghiêm trọng nhất trong lịch sử của nhân loại. Thông tín viên RFI Frederic Charles từ Tokyo cho biết thêm chi tiết.
Cette source persistante de radioactivité en mer à l'intérieur de la zone circulaire de 20 km autour de la centrale de Fukushima.
Nguồn gây nhiễm xạ trải rộng trên một diện tích trên biển khoảng 20 cây số vuông quanh nhà máy điện Fukushima. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhà máy điện hạt nhân tại khu vực vẫn để rò rỉ chất phóng xạ. Ngoài ra, các nhà phân tích cũng tìm thấy chất cesium-134 và 137 trong lòng đại dương. Theo thẩm định của chuyên gia Ken Busler, do chất phóng xạ cao như vậy, có tới 40% các loài thủy sản đánh bắt tại khu vực này bị nhiễm xạ, và như vậy là không thể ăn được. Ông Busseler là một chuyên gia người Mỹ, đã thực hiện và cho công bố công trình nghiên cứu nói trên, trên tạp chí khoa học Science. Vẫn theo nghiên cứu của chuyên gia này, mật độ phóng xạ nơi các loài thủy sản không hề giảm xuống kể từ sau tai nạn nhà máy điện Fukushima, và tất cả các loài cá, các loài thủy sản đều bị nhiễm phóng xạ, nhưng ở các mức độ khác nhau. Tháng 8 vừa qua, chính tập đoàn điện lực TEPCO đã thông báo là giống cá mù lân trong vùng có tỷ lệ nhiễm phóng xạ cao gấp 250 lần so với mức quy định.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ xin lỗi người dân Okinawa về vụ lính Mỹ hiếp dâm phụ nữ Nhật. Hôm nay, nhân một hội nghị về liên minh Mỹ-Nhật tại Tokyo, ông Kurt Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, đã xin lỗi người dân Okinawa về vụ hai lính Mỹ hiếp dâm một phụ nữ địa phương. Ông Campbell là quan chức cao cấp nhất của Mỹ xin lỗi về vụ này. Vào đầu tuần trước, hai binh sĩ Hoa Kỳ, 23 tuổi, đã bị bắt do bị cáo buộc đã hãm hiếp một phụ nữ trẻ người Nhật ở Okinawa. Nạn nhân dường như cũng đã bị thương ở cổ. Sau vụ này, quân đội Mỹ đã ban hành lệnh giới nghiêm vô thời hạn đối với 47.000 quân dân Mỹ đồn trú tại Nhật. Khoảng 22.000 lính Mỹ hiện đóng tại căn cứ Okinawa, một đảo nằm ở cực nam Nhật Bản. Người dân địa phương vẫn thường xuyên kiện cáo về những phiền toái và tình trạng mất an ninh do sự hiện diện quá đông lính Mỹ tại Okinawa. Vào đầu tháng 9, hàng chục ngàn người dân Nhật đã biểu tình ở Okinawa để phản đối kế hoạch triển khai phi cơ quân sự Osprey, một loại máy bay có thể cất cánh theo chiều thẳng đứng giống như trực thăng, sau nhiều tai nạn của loại máy bay này ở một số nơi trên thế giới.
Lãnh đạo đối lập Nga Sergei Udaltsov bị truy tố về tội âm mưu gây rối ở quy mô lớn trên toàn quốc. Vào hôm nay, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã chính thức truy tố ông Udaltsov với tội danh âm mưu gây rối ở quy mô lớn. Nhà đối lập Nga có thể bị kết án đến 10 năm tù. Udaltsov là một gương mặt hàng đầu của phong trào chống Putin. Đại diện của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, ông Vladimir Makhin vào sáng nay đã thông báo rằng ông Sergei Udaltsov đã bị truy tố và ông này đã không nhận tội. Nhân viên tư pháp Nga cũng nói thêm là Udaltsov không có quyền rời khỏi Moscow nơi đang cư ngụ. Udaltsov là thành viên của mặt trận cánh tả và là một trong những gương mặt hàng đầu của phong trào chống lại Tổng thống Putin. Sáng nay, ông đã đón nhận tin trên một cách bình tĩnh và trước báo chí của Nga, Udaltsov khẳng định ông không làm điều gì sai trái. Xin nhắc lại là hôm 17 tháng 10 vừa qua thì Ủy ban Điều tra Liên bang đã căn cứ trên một đoạn phim được phổ biến trên đài truyền hình NTV thân với Điện Kremlin. Cuộn băng đó đưa ra rất nhiều những hình ảnh để chứng minh rằng phe đối lập mà trong đó có Sergei Udaltsov đang chuẩn bị một âm mưu để lật đổ chính quyền, nguồn gốc của đoạn phim nói trên không được kiểm chứng. Sau đó thì cảnh sát Nga đã đến lục soát nhà ông Udaltsov và ông này bị Ủy ban Điều tra thẩm vấn. Vào tuần trước, nhiều nhân vật đối lập thân cận với Udaltsov là các ông Konstantin Lebedev và Leonid Razhovayev cũng đã bị tạm giam vì lý do tương tự. Razhovayev cho biết là ông này đã bị bắt cóc tại thủ đô Ukraine và bị cưỡng bức hồi hương. Ông cũng đã phải nhận tội dưới làn roi tra tấn của cảnh sát Nga. Bản thân ông và gia đình bị đe dọa đến tính mạng. Luật sư của ông Leonid Razhovayev cho biết là ông này vào hôm nay vừa đệ đơn để đòi tư pháp Nga cho mở điều tra về vụ ông bị bắt cóc khỏi Kiev.
Giải thưởng nhân quyền châu Âu Sakharov được trao cho hai nhà đấu tranh Iran. Hôm nay, Nghị viện châu Âu vừa loan báo quyết định trao giải thưởng nhân quyền Sakharov 2012, được coi như là giải Nobel Hòa bình châu Âu, cho hai nhà đấu tranh Iran, đạo diễn Jafar Panahi và nữ luật sư Nasrin Sotoudeh. Cả hai nhân vật này đều bị kết án tù nặng nề tại Iran. Giải thưởng Sakharov đặt tên theo nhà ly khai Liên Xô Andrei Sakharov, trị giá 50.000 euro, hàng năm vẫn được trao tặng cho một nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Năm ngoái, Nghị viện châu Âu đã trao giải này cho các nhà đấu tranh của phong trào Mùa Xuân Ả Rập. Trong danh sách đề cử chung cuộc cho giải Sakharov năm nay, ngoài hai nhà đấu tranh Iran nói trên, còn có ban nhạc Pussy Riot của Nga và nhà đối lập Belarus Alex Belaski. Năm nay 47 tuổi, luật sư Sotoudeh là một trong những nhà đấu tranh nhân quyền hàng đầu ở Iran. Vào tháng Giêng năm ngoái, bà đã bị kết án 11 năm tù và bị cấm hành nghề trong 20 năm vì bị xem là có những hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và tuyên truyền chống chế độ, hai tội danh mà chính quyền Tehran vẫn thường sử dụng để kết án các nhà đối lập Iran. Luật sư Sotoudeh bị kết án cũng vì bà là thành viên của Trung tâm các nhà bảo vệ nhân quyền của bà Shirin Ebadi, giải Nobel Hòa Bình, hiện sống lưu vong. Vì nữ luật sư này đã từng bào chữa cho bà Ebadi cũng như nhiều nhà đối lập khác ở Iran. Sau chiến dịch đàn áp đối lập năm 2009 ở Iran, bà Sotoudeh cũng đã trả lời phỏng vấn nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, và đây chính là một trong những điều mà chính quyền cáo buộc bà trong phiên xử. Bị giam từ tháng 8 năm 2010, bà Sotoudeh vẫn không ngừng đấu tranh và đã hai lần tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ. Về phần đạo diễn Jafar Panahi là một trong những nhà đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận ở Iran. Phim của ông đã nhận được nhiều giải thưởng của các liên hoan điện ảnh quốc tế lớn nhất, thế nhưng vẫn bị cấm chiếu ở Iran. Bị bắt vào tháng 10 năm 2010, ông đã bị kết án 6 năm tù và bị cấm làm phim, cấm phát biểu trong 20 năm, trong phiên xử vào tháng 10 năm 2011. Năm nay, 52 tuổi, đạo diễn Panahi được coi là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ mang tên đợt sống mới trong ngành điện ảnh Iran. Các bộ phim của ông thường có nội dung lên án bất công xã hội và nói về thân phận của phụ nữ trong xã hội Iran, cho nên ngay lập tức đã gây sự chú ý của quốc tế, nhưng gây khó chịu cho chính quyền Tehran. Ông Panahi đã từng đặt câu hỏi, vì sao làm phim lại bị xem là có tội? Đạo diễn mà không được làm phim thì chẳng khác gì ở tù. Việc đạo diễn Panahi bị kết án tù nặng nề đã gây phản ứng mạnh trên thế giới, trong giới chính trị cũng như trong giới văn nghệ sĩ. Một cách biểu tượng liên hoan điện ảnh Cannes 2011 đã để một chiếc ghế trống dành cho ông, và kể từ đó ông thường xuyên là khách mời danh dự ảo của các liên hoan phim quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo che giấu tài sản khổng lồ 2,7 tỷ đô la.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phải chăng là người cộng sản giàu nhất thế giới? Sau hai nhiệm kỳ đứng đầu chính phủ, gia đình của Thủ tướng Trung Quốc từ mẹ, vợ đến con trai và em trai tóm thu một tài sản khổng lồ ít nhất là 2,7 tỷ đô la. Phát hiện của báo New York Times về tài sản của gia đình Thủ tướng Trung Quốc là một quả bom nổ tung vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị đại hội đảng. Ngoài bút của phóng viên David Barbosa trong bài điều tra dài ghi lại, xem xét những sổ bộ xí nghiệp và văn kiện pháp lý từ năm 1992 đến 2012 cho thấy những người thân của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, kể cả phu nhân của ông, nắm trong tay ít nhất 2,7 tỷ đô la Mỹ. Gia đình người đứng đầu chính phủ Trung Quốc có quyền lợi trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, từ ngân hàng, nữ trang, du lịch, điện thoại di động, xây dựng tại Hoa Lục và kể cả ở hải ngoại. Và trong một số trường hợp, họ núp sau bình phong mượn tên của bạn bè. Mẹ của Thủ tướng Trung Quốc, bà Dương Chi Vân, một giáo viên hồi hưu, cha của ông bị cách mạng văn hóa bắt chăn nuôi heo. Thế nhưng, năm nay 90 tuổi, không những bà thoát ra khỏi nạn nghèo khó, mà còn trở thành một triệu phú đô la, có phần vốn trong một công ty dịch vụ tài chính lên đến 120 triệu đô la Mỹ. Cả gia đình, gồm mẹ, vợ, con trai và em trai của ông Ôn Gia Bảo, tích lũy số tiền khổng lồ này từ khi ông lên làm thủ tướng vào năm 2003. New York Times khẳng định cổ phần mà gia đình và người thân của Thủ tướng Trung Quốc nắm giữ trong công ty bảo hiểm Bình An lên đến 2,2 tỷ đô la vào năm 2007. Cũng chính vào năm này, lúc ông sắp hết nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên, mẹ của ông đã đầu tư vào công ty Bình An 120 triệu đô la. Về phần thủ tướng phu nhân Trương Bội Lê, mà New York Times đặc biệt danh là Nữ Hoàng Kim Cương, bà tạo dựng sản nghiệp trong ngành đá quý. Tại Trung Quốc, lĩnh vực thương mại đá quý do nhà nước kiểm soát rất chặt chẽ. New York Times cho biết thêm là phần đông những thương vụ của gia đình họ Ôn có sự tham gia của các tập đoàn nhà nước mà mọi quyết định đều đặt dưới thẩm quyền của Thủ tướng. Trường hợp điển hình là em trai của Thủ tướng Trung Quốc có phần vốn đầu tư 200 triệu đô la trong nhiều xí nghiệp. Năm 2003, trong vụ dịch bệnh viêm phổi cấp SARS, người em trai này trúng thầu xử lý nước thải và sát bệnh viện, được nhà nước tài trợ 30 triệu đô la sau khi tân Thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ thị phải khẩn cấp tăng cường vệ sinh công cộng vì sức khỏe nhân dân. con trai duy nhất của ông, tên Ôn Vân Thông, cũng là một doanh nhân thành đạt nhanh như pháo thăng thiên. Hiện Ôn Vân Thông làm chủ nhân một công ty đầu tư tài chính quan trọng nhất nhì ở Trung Quốc và có sự hùng hạp của chính phủ Singapore. New York Times phát hiện gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo đầu tư vào một dự án bất động sản tại Bắc Kinh, một nhà máy chế tạo vỏ xe hơi và một công ty đã tham gia vào công trình xây cất sân vận động cho Thế vận hội 2008. Cách nay 2 năm, trong một cuộc họp báo, người lãnh đạo có tiếng gần dân còn khẳng định ông không có tài sản riêng tư. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và gia đình Thủ tướng từ chối trả lời phỏng vấn của New York Times và các hãng thông tấn quốc tế. Bản tin tiếng Anh và tiếng Hoa của New York Times trên mạng Internet đã bị chặn lại tại Hoa Luật. Tháng 6 năm nay, hãng tin tài chính Bloomberg cũng bị phản ứng tương tự từ phía Trung Quốc khi tiết lộ gia đình Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có hàng trăm triệu đô la. Theo AFP, tài sản của giới lãnh đạo Trung Quốc được xem là bí mật quốc gia, trừ phi xảy ra đấu đá nội bộ như trường hợp Bạc Hy Lai. Người dân Trung Quốc biết rõ đảng viên cao cấp của chế độ Cộng sản sống rất xa hoa, tự do lợi dụng đặc quyền đặc lợi mà không bao giờ bị trừng phạt. Người dân Trung Quốc cũng có câu ngạn ngữ, không nên nghe lãnh đạo nói mà hãy nhìn lãnh đạo làm. Một cựu bộ trưởng Trung Quốc nhận định với New York Times, tại Trung Quốc không có một nhân vật quan trọng nào của chế độ mà gia đình lại không giàu có. Kẻ thù của Ôn Gia Bảo cố ý hạ nhục ông bằng cách cung cấp tài liệu cho báo chí quốc tế. Tuy xem tự do báo chí là kẻ thù, nhưng khi cần, chính quyền Trung Quốc đã mượn tay báo chí để triệt hạ nhau. Vậy, câu hỏi đặt ra, ai là kẻ muốn triệt ông Ôn Gia Bảo và triệt ông lúc sắp về hưu? Vị thủ tướng 70 tuổi này sẽ khoanh tay chịu đòn hay sẽ phản ứng và phản ứng ra sao?
Quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Skyfall, tập phim James Bond thứ 23, nhân dịp 50 năm, ngày ra đời của điệp viên 007 trên màn ảnh lớn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest về lễ kỷ niệm 56 năm cuộc nổi dậy chống Liên Xô đang biến thành một cuộc đọ sức chính trị tại Hungary.
Ngày 23 tháng 10 năm nay, dịp đại lễ kỷ niệm 56 năm cuộc cách mạng dân chủ mùa thu năm 1956 đã trở thành chiến địa tranh giành ảnh hưởng giữa phe chính phủ chiếm hơn 2/3 số ghế trong Quốc hội Hungary và phe đối lập gồm nhiều chính đảng, tổ chức, nhưng sự liên kết và thống nhất còn rất mờ nhạt và lỏng lẻo. Trước tiên từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn nhắc lại sự kiện cách nay 56 năm người dân Hungary đã nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô.
Cái ngày 23 tháng 10 cách đây 56 năm, nó là ngày khởi đầu của cuộc cách mạng Hungary năm 1956, mà được người Hung coi là một trong những cái sự kiện quan trọng nhất của lịch sử nước Hung trong thế kỷ 20. Mà mặc dù là trong nhiều thập niên thì nó bị coi là chính biến phản cách mạng, nhưng mà quốc hội mới của nước Hung Dân Chủ trong cái phiên họp đầu tiên của họ vào tháng 5 năm 1990, họ đã thông qua một cái đạo luật để vinh danh cái sự kiện năm 56 như là một cái cuộc cách mạng trong sáng mà do người dân Hungary tiến hành để chống lại cái thể chế độc tài Stalinist. Đồng thời thì nó cũng là một cái cuộc đấu tranh đòi độc lập để mà chống lại cái sự chiếm đóng của Liên Xô. Thì cụ thể là nó kéo dài từ ngày 23 tháng 10 với một cái cuộc đại tuần hành hòa bình do sinh viên các trường đại học Budapest tiến hành để mà thể hiện cái sự đoàn kết đối với những cái nỗ lực cải tổ của nhân dân Ba Lan. Thì cái cuộc cách mạng năm 56 bị đè bẹp khi mà quân đội Liên Xô can thiệp và nó chấm dứt vào ngày 11 tháng 11 cùng năm. Thì cái cuộc chiến anh dũng và hoàn toàn là không cân sức đó giữa người dân Hungary và Hồng quân Liên Xô thì đã khiến hơn 20.000 người Hung bỏ mạng hoặc là bị thương, và thủ đô Budapest thì bị tàn phá, nhưng mà quân chiếm đóng Liên Xô thì cũng bị những cái tổn thất đáng kể. Và mặc dù bị đàn áp nhưng mà cách mạng năm 56 đã thúc đẩy những cái người cộng sản mà theo xu hướng cải tổ và có đầu óc dân tộc của Hungary tiến đến những cái đòi hỏi và những cái nguyện vọng hết sức cấp tiến, tức là chẳng hạn như là họ đòi hỏi quân đội Nga phải tức khắc rút khỏi nước Hungary, và Hungary thì cũng phải rút khỏi cái khối hiệp ước Warsawa để mà trở thành một quốc gia trung lập. Và trước đó thì cơ quan mật vụ chính trị của Hung cũng bị giải tán, và họ đã công bố cái đại ân xá cũng như là cái thể chế đa đảng thì được tái lập. Và như thế thì người dân Hungary đã có được những cái thành quả của dân chủ và tự do trong vòng một vài ngày ngắn ngủi. Và sau khi cái cuộc cách mạng năm 56 bị dìm trong biển máu, thì vị thủ tướng mà đứng về phe khởi nghĩa là ông Noy Imre đã bị kết án tử hình trong một cái phiên tòa ngụy tạo vào mùa hè năm 1958. Và cái biến cố năm 56 thì đã gây ra một cái làn sóng di tản mà lớn chưa từng có sang phương Tây. Nó đã khiến khoảng 250.000 người Hung đã phải bỏ nước ra đi. Và từ tháng Giêng năm 1957 thì rất nhiều người có liên quan trong cái biến cố năm 56 đã bị bỏ tù hàng loạt, vài trăm người bị tử hình. Và trong vòng hơn 30 năm thì cái biến cố năm 56 bị coi là cấm kỵ và không được nhắc đến một cách trung thực tại Hungary, và phải chờ đến những cái biến chuyển dân chủ năm 89 thì cuộc cách mạng năm 56 mới được nhận cái vị trí xứng đáng của nó trong lịch sử Đức Hung. Cái nền lễ tang Cộng hòa Hungary thì cũng đã lựa chọn cái ngày tuyên bố ra đời đúng vào ngày 23 tháng 10 năm 89, tức là kỷ niệm 33 năm ngày cách mạng năm 1956 bùng nổ. Và 23 tháng 10 thì còn được coi là một trong ba ngày đại lễ thường niên của Hungary, bên cạnh cái ngày quốc khánh 20 tháng 8 và cái ngày mà kỷ niệm của cách mạng dân chủ nhân quyền là ngày 15 tháng 3.
Thưa anh, thái độ của chính quyền hiện nay ra sao đối với cái sự kiện này?
Thì như đã có thể chờ đợi từ trước thì cái ngày 23 tháng 10 năm nay thì nó đã xảy ra cái cuộc đấu giữa các đảng thuộc Liên minh cầm quyền Hungary cũng như là các nhóm đối lập mà hoạt động rất là thiếu hiệu quả trong những năm gần đây. Thì có một cái câu hỏi được đặt ra là cái phe nào thu hút và vận động được nhiều cảm tình viên hơn, thì cái câu hỏi này đã được trả lời nhanh chóng là con số những cái người mà tham dự cái cuộc biểu tình mang cái tên là Tuần hành Hòa bình 2012. Đây là một cuộc tuần hành để ủng hộ chính phủ, và con số những người tham dự thì lên tới vài trăm ngàn người, trong khi tổng số các cổ động viên của những cái nhóm đối lập tham gia xuống đường thì cũng tổng cộng cũng chỉ khoảng 50-60 ngàn. Và ở đây đáng chú ý là cái thái độ có thể coi là khiêu khích của ông Orbán Viktor trước Liên hiệp châu Âu, trong khi nội các của Hungary đang bị EU dồn vào chân tường là vì những cái biện pháp cũng như là những cái quyết định phi dân chủ và độc đoán trên nhiều lĩnh vực trong cái thời gian vài năm qua. Ông thủ tướng Hungary đã đặt cái cuộc quyết đấu giữa chính phủ ông và Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh một cái cuộc chiến giữa những cái nền văn minh, và theo ông là văn minh phương Tây đang trên đà tận thế, và nếu không theo những gì mà nội các Hung đặt ra thì sẽ đưa đất nước Hung vào cái sự hủy diệt. Ông Orbán Viktor thì cũng có cho rằng là cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ thì có cái tầm quan trọng quốc tế, là bởi vì những cái người tham dự viên đã chỉ ra cho Liên hiệp châu Âu thấy là phải theo con đường nào, mà trong khi thì EU còn phân vân giữa ngã ba đường. Và theo ông thì Hungary không thể trao số phận cũng như là trao định mệnh của mình vào tay những kẻ khác, và nước Hung thì sẽ thực hiện được những gì mà họ muốn để mà thăng tiến, chứ không như những cái quốc gia khác mà theo ông là sẽ bị hỗn loạn và lâm vào cái cảnh nghèo đói hoàn toàn sau khi cái nền văn minh phương Tây sụp đổ. Ông Orbán Viktor thì cũng đã không bỏ lỡ cái dịp này để mà đả kích phe đối lập, và đặc biệt là Đảng Xã hội Hungary, tức là cái đảng cầm quyền tại Hung trong thời gian từ năm 2002 cho đến năm 2010, cũng như là một cái đảng đối lập khác là Liên minh Dân chủ. Và ông cho rằng đó là những cái hậu duệ của Đảng Cộng sản thời xưa. Và ông Orbán thì cũng đặt bên cạnh nhau để mà so sánh giữa cái nền độc tài Xô Viết và cái thể chế tư bản toàn cầu hiện tại. Và ông có cho rằng là Hungary cần phải đoạn tuyệt với cả hai định chế đó, tức là phải đứng trên bàn chân của chính mình, xuất phát từ ý nguyện của người dân chứ không thể lệ thuộc. Và trong khi đó thì những cái tổ chức đối lập, chẳng hạn như có thể kể ở đây là 1 triệu người vì quyền tự do báo chí, hoặc là Hiệp hội Tổ quốc và Tiến bộ, hoặc là Phong trào Đoàn kết Hungary, thì mặc dù họ đều có cái đội ngũ cổ động viên của họ, nhưng mà ở cái dạng hiện tại thì tất cả đều chưa phải là chính đảng, cho nên họ không thể tham gia trong cái kỳ bầu cử tới vào năm 2012. Và trong cái ngày mà 23 tháng 10 thì người ta rất chờ đợi cái sự trở lại của cựu thủ tướng Boynoy Godon, nhưng mà ông này thì trước mắt ông lại có ý kiến cho rằng là không cần phải lập nên một cái đảng mới, và các đảng, các nhóm đối lập cần phải liên minh với nhau để mà tái thống nhất nước Hung, tức là đó là cái lời mà ông ta đã dùng. Ông Boynoy thì ông có kêu gọi thành lập một cái phong trào mang tên là phong trào cùng nhau vào năm 2014 để mà thống nhất các lực lượng muốn đổi mới, và ông có cho rằng là quả thực nước Hung đang đứng trước một cái nguy cơ sụp đổ, nhưng mà không phải do ảnh hưởng của ngoại quốc mà chính bởi cái chính quyền hiện tại. Mà do đó thì với ông, năm 2014 thì không chỉ là năm mà diễn ra cái cuộc bầu cử tiếp tới, mà còn là một cái cột mốc quyết định mà có thể xác định vận mệnh của Hungary trong vòng 1/4 thế kỷ tới. Thì ông có phát biểu và nhấn mạnh là thay chính phủ cũng vẫn chưa đủ, phải thay cả chế độ, và như thế vẫn còn ít. Đó là lời của ông.
Dạ, công luận và truyền thông độc lập tại Hungary thì đã có những nhận định ra sao về ngày 23 tháng 10 vừa qua?
Ở đây thì phải nói là trước hết như nhiều nhà bình luận đã nhận định từ trước cái ngày 23 tháng 10 đó, tức là cái tinh thần và truyền thống của cái cuộc cách mạng năm 1956 đã không còn được thể hiện, và thay vào đó là những cái toan tính chính trị nhất thời của các đảng phái. Và mặc dù là cái quá khứ cộng sản đã ra đi hơn 20 năm nay tại Hungary, nhưng mà cái nền dân chủ của nước Hung vẫn phải còn xa mới hoàn thiện, và nó vẫn còn để chỗ cho những cái cuộc mà xung đột đảng phái và không đặt cái quyền lợi của người dân lên làm cái điều tối thượng. Và ở đây có một cái điều dễ thấy là cái mâu thuẫn kéo dài giữa nội các Fidesz và châu Âu đã khiến Hungary trở thành địch thủ của EU trong một cái cuộc chiến mà không cân sức, và nó cho thấy là cái việc theo đuổi một cái đường lối không thích hợp thì có thể khiến một đất nước lao đao như thế nào, không chỉ không làm hàn gắn cái hố sâu phân cách giữa Hungary và EU, và những cái phát biểu gay gắt và mang cái tính khiêu khích vừa rồi của Thủ tướng Orbán Viktor trong cái ngày 23 tháng 10 thì còn có thể làm khiến Hungary thêm bất lợi trên trường quốc tế. Nhưng mà tuy nhiên những cái nỗ lực tập hợp phong trào cũng như là kiếm đồng minh của phe đối lập Hungary thì còn tỏ ra quá yếu ớt, và nó cũng chứa đựng nhiều yếu tố không tưởng. Và vì là không có sức mạnh về chính trị, không thể thay thế được bất cứ một cái nội các nào, ở đây thì còn chưa nói đến cái chuyện là thay đổi tận gốc rễ những cái gì mà do cái thể chế Fidesz đã thực hiện. Và đây chính là cái não trạng của phe đối lập Hungary và hai năm trước cái cử bầu cử tiếp tới.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Thủ tướng Việt Nam sẽ không còn là trưởng ban phòng chống tham nhũng.
Ông Bạc Hy Lai bị loại khỏi Quốc hội Trung Quốc.
Bạo động tôn giáo tại Miến Điện làm hơn 60 người chết trong vài ngày qua.
Thủy sản Nhật Bản gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima có độ nhiễm phóng xạ cao.
Lãnh đạo đối lập Nga Udasov bị truy tố về tội âm mưu gây rối trên toàn quốc.
Giải thưởng nhân quyền châu Âu Sakharov được trao cho hai nhà đấu tranh người Iran.
Mỗi ngày một sự kiện, gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo che giấu tài sản kết xù 2,7 tỷ đô la.
Lễ kỷ niệm 56 năm cuộc nổi dậy chống Liên Xô biến thành cuộc đọ sức chính trị tại Hungary. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Và ngay sau đây là phần điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình chính trị nước Pháp chiếm trang đầu của các báo Paris hôm nay. Le Monde chạy tựa, chính phủ bị lên án là nghiệp dư với những chỉ trích từ phía cánh hữu cũng như cánh tả trước những sai sót về thông tin và tiến độ làm việc của chính phủ Aron. Tờ báo cánh hữu Le Figaro đưa tích lớn Hollande sự ngờ vực bắt rễ, nhấn mạnh đến tỷ lệ 64% người Pháp cho biết không hài lòng về chính sách của Tổng thống François Hollande kể từ khi được bầu lên theo một cuộc thăm dò của Opinion Quay. Nhật báo Thiên tả Liberation quan tâm đến tính cạnh tranh Hollande nhận lãnh cú sốc. Tờ báo chơi chữ về dự định của Hollande tạo ra một cú sốc về tính cạnh tranh khi đặt hàng bản báo cáo Galois, nhưng đã bị phản ứng ngay trong nội bộ cánh tả. Trong bài xã luận, Liberation mỉa mai, phải chăng sau khi tăng thuế lên người giàu để sửa chữa sự bất công này, chính phủ quay sang buộc người nghèo cũng phải đóng góp thêm. Còn nhật báo Kinh tế Lyrico quay sang tìm hiểu về mô hình của nước láng giềng, khắc khổ những thành công đầu tiên của nước Anh. Nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến một thế hệ lãnh đạo mới trẻ tuổi, từ đảng xã hội đến liên minh cánh hữu, thời gian chuyển tiếp. Còn tờ báo Cộng sản L'Humanité nhận định đảng xã hội tìm chỗ đứng. Theo tờ báo, nhưng đại hội đảng diễn ra đến chủ nhật này, nhiều thành viên đảng xã hội đang cân nhắc giữa việc ủng hộ chính phủ cánh tả và mong muốn thay đổi nhiều hơn, nhanh hơn. Riêng về châu Á, nhật báo Le Monde có bài viết mang tựa đề Từ Mao Trạch Đông đến Đặng Tiểu Bình, làm thế nào Trung Quốc đã giành được vị trí? Đây là bài viết giới thiệu tập 2 của bộ sưu tập Tìm hiểu một thế giới đang đổi thay, gồm 20 tập mang tên Trung Quốc từ cách mạng đến sự ra đời của một đại cường. Trong lời bạc, tác giả Eric Izalewicz nhận định, tuy cất cánh về kinh tế rất nhanh, nhưng Trung Quốc hiện đang gặp những cản ngại chủ yếu về chính trị. Theo tác giả bài báo, thì điều bất thường của lịch sử không phải là sự quay lại của Trung Quốc trong hàng ngũ các cường quốc, mà là sự vắng mặt lâu dài của quốc gia này từ năm 1830 cho đến tận năm 1980. Trung Hoa từng là một đế quốc hùng mạnh, giàu có và sáng tạo. Sau cuộc chiến tranh Nha Phiến, bị nước ngoài chiếm đóng, rồi đến những sai lầm trong chính sách đã làm cho Trung Quốc yếu hẳn đi. Vào cuối thập niên 70, Mao Trạch Đông đã để lại cho những người kế nghiệp một đất nước đóng cửa với thế giới bên ngoài, cô lập với tất cả, chịu đựng nạn đói khủng khiếp và giới trí thức bị cách mạng văn hóa vùi dập. Nhưng trước khi rơi xuống địa ngục, Trung Hoa từng là cường quốc hàng đầu thế giới trong một thời gian dài, theo như nhà sử học và kinh tế Angus Matheson. Nếu vào đầu thế kỷ 19, Trung Quốc tập trung 1/3 của cải trên hành tinh, thì đến giữa thế kỷ 20 chỉ còn chưa đến 1%. Từ ba giáo điều của thời kỳ Mao Trạch Đông, đảng nắm toàn quyền, kinh tế quốc doanh và tự lực, đảng Tiểu Bình chỉ giữ lại nguyên tắc đầu tiên, nghĩa là đảng Cộng sản thống trị xã hội. Đảng không hề đụng đến vấn đề mang tính chính trị này. Dưới thời kỳ đảng Tiểu Bình, chế độ cai trị vẫn độc đoán. Ngược lại, trong lĩnh vực kinh tế, đảng Tiểu Bình lại cho tự do hóa, với việc chấm dứt tình trạng mọi thứ đều quốc doanh và khởi đầu mở cửa với bên ngoài.
Cũng chỉ trong vòng một thế hệ 30 năm, Trung Quốc đã làm được cuộc cách mạng công nghiệp của mình. Giai đoạn cất cánh kinh tế này, châu Âu và Hoa Kỳ từng trải qua một thế kỷ rưỡi trước đó và mất gấp đôi, gấp ba thời gian. Tại Trung Quốc, tất cả đều được thực hiện nhanh chóng hơn. Sự chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp, nông thôn sang thành thị, sự trỗi dậy của giai cấp trung lưu và khởi đầu cho một xã hội tiêu thụ. Sản xuất cũng tăng trung bình gần 10% mỗi năm và trong 30 năm qua đã tăng lên gấp 7 lần, một điều chưa từng thấy.
Chưa bao giờ trong lịch sử, một đất nước khổng lồ lại tăng trưởng mạnh mẽ đến thế trong một thời kỳ dài. Nhưng cho dù nay có nhiều tỷ phú, nhiều thành phố nhanh chóng mọc lên và gu tiêu dùng hàng hiệu phương Tây, Trung Quốc đầu thế kỷ thứ 21 là một nước giàu với đầy người nghèo, một đất nước trẻ nhưng dân số già đi trước khi trở thành giàu có. Đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ về tổng sản phẩm nội địa, nhưng chia ra theo đầu người thì Trung Quốc lại lẹt đẹt gần thứ 100, một chỉ số cho thấy mức sống của người dân như thế nào. Để duy trì vị thế, theo kế hoạch lần thứ 12, thì nay Trung Quốc phải chuyển từ tăng trưởng dựa trên xuất khẩu và đầu tư sang tiêu thụ nội địa, dịch vụ và sáng tạo. Nước Trung Quốc Cộng sản trên thực tế cần hai cuộc cách mạng, xã hội chủ nghĩa với việc thiết lập nhà nước phúc lợi và tự do với một nhà nước pháp quyền, triển khai các lực lượng đối trọng thực sự và thúc đẩy tinh thần sáng tạo. Nhưng theo Le Monde thì hai cuộc cách mạng này vấp phải vô số trở ngại, nhất là về chính trị. Đây là trung tâm của các cuộc tranh luận dữ dội ở thượng đỉnh quyền lực trong thời điểm sẽ chuyển giao cho ban lãnh đạo mới vào tháng 3 năm tới. Một thế hệ lãnh đạo thứ năm chưa bao giờ biết đến cách mạng, đến chiến tranh cũng như nạn đói. Liệu thế hệ này có sẵn sàng theo đuổi công cuộc tự do hóa và mở cửa kinh tế, đồng thời khởi đầu cải cách chính trị hay không? Ban lãnh đạo mới có chấp nhận gánh lấy trách nhiệm quốc tế như các đối tác phương Tây đòi hỏi hay không? Họ vẫn chưa chịu chọn lựa và Le Monde cho rằng dù sao lớp lãnh đạo mới của Trung Quốc vẫn phải dựa vào dân, những người dân nay giàu hơn, được đào tạo tốt hơn và có thông tin hơn. Nửa tỷ người Trung Quốc sử dụng Internet, 250 triệu người dùng mạng vi bác, nay là một lực lượng đáng gờm mà những chúa tể mới của chế độ không thể bỏ qua. Tờ báo kết luận, ngay tại một Trung Quốc của đầu thế kỷ 21 này, Mao Trạch Đông vẫn chưa bị khai tử. Xung quanh Tử Cấm Thành, gần quảng trường Thiên An Môn, bóng đen của ông ta vẫn còn đó, và theo Le Monde, Internet có thể giáng những đòn chí mạng cho Mao.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thông tin viên của báo Le Figaro tại Bắc Kinh cho biết, Bắc Kinh đang quay lại với chương trình hạt nhân. Sau thời gian đóng băng do thảm họa Fukushima, nay đã có một số dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử được duyệt.
Như vậy, chương trình hạt nhân đã được tái khởi động, nhưng với nhịp độ chậm hơn, chính phủ chỉ thông qua một số nhỏ dự án nhà máy điện nguyên tử cho đến năm 2015 và ở những tỉnh duyên hải, chứ không xây dựng sâu trong nội địa như dự kiến. Ba dự án tại các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây và Hồ Bắc đã bị tạm ngưng ít nhất 3 năm.
Món quà mà nước Nga tặng cho bọn khủng bố, đó là tựa đề một bài xã luận của New York Times được Le Figaro dịch lại. Bài báo nói về quyết định mới đây của Moscow chấm dứt hai thập kỷ hợp tác với Washington để phá hủy kho vũ khí nguyên tử và hóa học còn tồn tại sau thời kỳ chiến tranh lạnh.
New York Times cho rằng tất cả đều thiệt thòi với quyết định này. Nga sẽ phải tự chi trả cho các hoạt động trên. Hoa Kỳ không còn phương tiện ít tốn kém để chạm bớt nguy cơ hạt nhân, và thế giới đành phải cảnh giác trước đủ loại quân khủng bố khác nhau có thể mua hay trộm cắp được các loại vũ khí này để tiến hành các vụ khủng bố mới. Theo chương trình Nunn-Lugar được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1991, thì Hoa Kỳ cung cấp tài chính và kỹ thuật cho Liên Xô cũ để phá hủy hoặc vô hiệu hóa các loại vũ khí, thiết bị, địa điểm nguyên tử và hóa học nhạy cảm. Trong vòng 20 năm qua, đã có trên 7.600 đầu đạn bị tháo gỡ, hơn 2.000 hỏa tiễn hạt nhân, trên 400 tấn uranium có thể sử dụng vào mục đích quân sự, nhiều kho vũ khí hóa học đã bị phá hủy. Mỹ đã chi ra gần 15 tỷ đô la, thấp hơn ngân sách quốc phòng và phòng vệ tấn công nguyên tử hàng năm của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, chỉ mới đi được có nửa con đường. Tờ báo cho là khi bỏ ngang chương trình như thế, Moscow sẽ phải tiếp tục việc giải trừ các loại vũ khí này một cách minh bạch để tạo tin tưởng với thế giới. Nhưng chính Vladimir Putin phải tìm ra một giải pháp cho vấn đề mà ông ta đã tự tạo ra.
Nhìn sang Syria, phóng sự của đặc phái viên báo Le Monde mang tựa đề Senma, thủ đô nổi dậy của vùng núi Akrad, tả lại khung cảnh của một thành phố không còn thường dân, không điện nước, nơi hàng trăm chiến binh vẫn tiếp tục chiến đấu chống chế độ Assad.
Đó là một thành phố của đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già đều đã đi tị nạn. Cánh cửa của những ngôi nhà va đập trong gió, cỏ dại mọc đầy trên những con đường chính, những âm thanh nghe được chỉ là tiếng động cơ xe gắn máy chở các chiến binh trang bị những khẩu Kalashnikov. Không điện, không nước, không còn xăng dầu, tất cả đều thiếu thốn, tất cả những gì có được đều phải chia theo khẩu phần, kể cả bột mì. Và thiếu thốn nhất vẫn là vũ khí, một khẩu Kalashnikov giá từ 1.000 đến 1.500 đô la, một viên đạn giá 2 đô la. Theo tác giả, cũng như về chính trị, phe nổi dậy cũng chia rẽ trong quân sự và hiện đang có nhiều phe nhóm khác nhau. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim Skyfall, tập phim Rambo thứ 23, nhân dịp 50 năm, ngày ra đời của điệp viên 007 trên màn ảnh lớn.
Skyfall, tập phim James Bond thứ 23, nằm trong số các tác phẩm được giới ghiền cine nôn nóng chờ đợi. Phần lớn cũng vì bộ phim được trình làng trong khuôn khổ sinh nhật năm chẵn, nhân dịp 50 năm ngày ra đời của nhân vật điệp viên 007 trên màn ảnh lớn, đoàn làm phim đã tập hợp một dàn diễn viên hùng hậu xung quanh ngôi sao màn bạc Daniel Craig.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again.
Skyfall ra mắt khán giả Pháp vào đúng ngày hôm nay. Tất cả những ai đi xem bộ phim này có thể thấy ngay từ những phút đầu các khoản kinh phí gần 200 triệu đô la dành cho việc thực hiện cuộn phim. Cặp bài trùng, đạo diễn, diễn viên bắt tay hợp sức để chứng tỏ một điều. Cho dù có băng lãnh cách mấy, nhưng các nhân vật như Jason Bourne hay Ethan Hunt có nhiệm vụ bất khả thi chỉ là những phiên bản mờ nhạt bắt chước điệp viên 007. Tiếp nối mạch truyện của Quantum of Solace, bộ phim Skyfall mở đầu tại Istanbul. James Bond được giao nhiệm vụ truy lùng một tội phạm đã đánh cắp được danh sách tối mật của khối NATO. Danh sách này bao gồm những tên tuổi và lai lịch của tất cả các nhân viên gián điệp mà NATO đã cài vào các tổ chức khủng bố. Giữa lòng thành phố Istanbul, pha săn bắt chớp nhoáng, rượt đuổi thần tốc diễn ra ở dưới đất hay trên nóc nhà, nhưng lại không kết thúc như dự đoán. Điệp viên 007 trúng đạn của một tay súng thiện xạ trên nóc toa xe lửa, từ trên cầu ngã xuống sông và chìm sâu dưới đáy nước. Đối với cơ quan tình báo MI6, sau nhiều năm phục vụ Vương quốc Anh, James Bond rốt cuộc đã tự nạn trong lúc thi hành sứ mệnh. Nhưng 007 đời nào mà chết, nổi tiếng là kẻ luôn đùa giỡn với tử thần, tìm được cửa sinh trong muôn ngàn cơ tử. James Bond thật ra ẩn náu trong một ngôi làng chài hẻo lánh ven biển, cho đến cái ngày mà trụ sở cơ quan tình báo MI6 bị tấn công, buộc anh phải xuất hiện trở lại. Danh sách của các nhân viên tình báo Âu Mỹ lưu hành phát tán trên mạng Internet. Máy vi tính của em, giám đốc cơ quan tình báo Anh, bị tin tặc thâm nhập. Theo lệnh của cấp trên, bà phải tạm thời buộc phải nghỉ việc. Người duy nhất mà bà vẫn còn tin tưởng chính là James Bond. Nhưng để có được sự trung thành của điệp viên 007, bà phải dần dà tiết lộ nhiều điều bí mật của quá khứ, trong đó có chiến dịch Skyfall. Skyfall thật ra là một danh từ riêng, tên gọi của căn nhà biệt thự ở vùng Scotland, nơi diễn ra các cuộc họp kín để tiến hành các kế hoạch ngoài luồng, mà chưa chắc gì đã có báo cáo chính thức với cấp trên. Ca từ của nhạc phẩm chủ đề do Adele trình bày giúp cho ta hiểu thêm về thời khắc trời sập, lúc mà thế giới bị va chạm đến nỗi phải sụp đổ.
Ai là người đứng đằng sau các vụ tấn công nhằm triệt hạ đầu não của cơ quan tình báo Anh? Điệp viên 007 bắt đầu điều tra, lần tìm manh mối tại Macau rồi Thượng Hải, ở một sòng bạc được xây trên thuyền nổi. Vỏ quýt dày móng tay nhọn, James Bond đã phải chạm trán đối đầu với hung thần tóc vàng Raul Silva do Javier Bardem thủ diễn. Đây là một nhân vật mưu mô, quỷ quyệt, tàn nhẫn, lạnh lùng, nhất quyết không dung tha những kẻ thù không đội trời chung. Đấu sức đâu bằng đấu trí. Ván cờ một khi đã bày ra, đôi bên nếu muốn sống còn thì phải dùng hết những đòn chí tử. Nhân dịp sang Pháp để giới thiệu phim Skyfall, diễn viên Daniel Craig và đạo diễn Sam Mendes trả lời phỏng vấn đài RFI, cả hai đã lần lượt cho biết cảm nhận của mình khi cùng bắt tay thực hiện cuộn phim Skyfall.
I think the first one was a bit of a whir for me, really. I mean, a new experience, not really knowing what was going on. The whole thing kind of flew by, and then.
Bộ phim James Bond đầu tiên mà tôi đã đóng tựa như một cuộc thử lửa. Áp lực lúc đó rất lớn bởi vì tôi chưa hề có kinh nghiệm khi lần đầu tiên vào vai điệp viên 007. Đến bộ phim James Bond thứ hai thì áp lực vẫn không suy giảm. Trường hợp này cũng tương tự như một ban nhạc rock ra mắt album thứ nhì sau khi thành công vượt bậc với album đầu tay. Giới phê bình lúc nào cũng rất quan tâm đến cái giai đoạn tiếp nối này. Đến cuộc phim James Bond thứ ba thì tôi mới bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, và điều mà tôi chú ý trong kịch bản là sự tiếp nối của nhân vật, và phim sau phải hay hơn phim trước. Tôi muốn để lại dấu ấn của mình khi diễn vai điệp viên 007, và bộ phim Skyfall, theo tôi, thuộc vào hàng các tạp phim James Bond xuất sắc.
The roots of me doing this Bond movie start way before anybody approached me, because I, like everyone else, have my own personal relationship with Bond, which began when I was, I suppose, about 9 or 10 years old. I was genuinely blown away by Casino Royale, and I thought.
Ham muốn thực hiện một bộ phim James Bond đã có trong tôi từ lâu, trước khi có người gợi ý và đề nghị tôi làm đạo diễn cho bộ phim này. Cũng như nhiều người hâm mộ, tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhân vật điệp viên 007. Tôi được xem phim James Bond đầu tiên lúc tôi mới lên 9 lên 10 tuổi. Có thể nói là tôi đã lớn lên với phim 007. Khi xem lại các phim James Bond, tôi thật sự choáng ngợp với Casino Royale do đạo diễn Martin Campbell thực hiện. Và cách diễn xuất của Daniel Craig gợi lại cho tôi nhiều cảm xúc thời niên thiếu, thời mà trên màn ảnh lớn, James Bond do nam tài tử Sean Connery thủ diễn. Với bộ phim Skyfall, tôi đã có cơ hội làm một bộ phim hành động gián điệp hoành tráng, trung thành với tiểu thuyết, nhưng đồng thời nói lên được bối cảnh thế giới vào cái thời mà chúng ta đang sống. Dự án Skyfall đối với một đạo diễn thật sự là hấp dẫn.
Skyfall, tập phim James Bond thứ 23, nổi trội trên khá nhiều điểm. Độc đáo nhất vẫn là mô hình song hành, khi thì thuận chiều, lúc thì lại nghịch hướng. Có thể nói là lần này, ranh giới phân biệt chính tà càng bị xóa mờ và tâm lý nhân vật phản diện được đào sâu, được xây dựng ngang tầm với James Bond. Hình tượng của Raul Silva về mặt ý tưởng làm cho người xem tưởng nhớ đến điệp viên 006 và cũng là vai tà do bị bỏ rơi nên đã phản bội trong bộ phim GoldenEye. Về tướng mạo thì hung thần tóc vàng vay mượn phong cách của Christopher Walken trong phim View to a Kill. nhưng quái dị hơn và dữ tợn hơn nhiều. Sự đối nghịch giữa hai nhân vật này tạo ra sự căng thẳng quyết liệt trên màn ảnh.
Cặp bài trùng thứ nhì là hai nhân vật M và 007. Quan hệ đôi bên không chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới, mà là một sự gắn bó đồng cảm, khâm phục lẫn nhau do có kinh nghiệm từng trải, dù lớn lên vào hai thời điểm khác biệt. Khác hẳn với các tập trước, nhân vật M lần này có một bề dày đáng kể. Số phận của cả hai nhân vật gắn liền với quá khứ của bà. Lần đầu tiên, phim Điệp viên 007 khai thác một nhân vật nữ ở bên cạnh, nhưng quan trọng không kém gì cặp diễn viên chánh, tà. Các nhà phê bình gọi đó là hình tượng của một James Bond lady, đủ bản lĩnh để trị kẻ bất trị, đủ cá tính để gõ đầu kẻ cứng đầu.
Cặp bài trùng thứ ba tuy không xuất hiện trên màn ảnh, thế nhưng lại là bí quyết thành công của Skyfall. Đấy là sự ăn ý giữa đạo diễn Sam Mendes và diễn viên chính Daniel Craig. Sau khi gặp nhiều bất đồng với đạo diễn Mark Foster trong tập phim trước là Quantum of Solace, thì chính diễn viên Daniel Craig đã đòi các nhà sản xuất phải chọn Sam Mendes để thực hiện Skyfall. Sam Mendes tuân thủ khuôn thước của thể loại phim James Bond, thế nhưng ông đã phá cách và biến tấu để tạo nên chiều sâu cho cốt truyện. Trong phim, sau khi đã thoát chết, dù bị thương nặng do trúng đạn, điệp viên 007 nếu muốn tiếp tục thi hành nhiệm vụ, thì bắt buộc phải trải qua các cuộc trắc nghiệm về tâm lý cũng như thể lực.
Ở trong tiểu thuyết, James Bond lúc nào cũng ở độ tuổi tứ tuần. Nhưng trong phim Skyfall, người xem cảm nhận được là điệp viên 007, tuy còn cứng cựa, gần cốt, nhưng về mặt tâm lý đã già trước tuổi. Sự mệt mỏi, hao mòn hiện hiện trên cơ thể rắn chắc, tráng kiện. Đạo diễn Sam Mendes cố tình khai thác những nhược điểm này của James Bond để biến thành một ưu thế. Kẻ không còn gì để mất, dốc sức trong trận đánh cuối cùng. Lối diễn xuất của Daniel Craig lúc thì dữ dằn, khi thì phát tỉnh, đầy đủ nét tinh tế để cho thấy tất cả những vết rạn nứt nội tâm dưới cái vỏ bọc chai lì. Nam tài tử Roger Moore sau khi xem phim Skyfall buộc phải thốt lên câu nói: với một cách diễn như vậy thì Daniel Craig có thể soán ngôi Sean Connery, người mà từ trước tới nay được xem như là đóng vai James Bond vượt trội nhất. Ngoài trừ một vài khuyết điểm nho nhỏ, Skyfall thật ra là một cách nhìn trìu mến và đầy lưu luyến về quá khứ. Trong phim này có hai James Bond girls, nhưng cả hai vai nữ đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu so với vai của M. Mỗi người một vẻ, nhưng cả hai cô cũng không thuộc vào hàng quốc sắc thiên hương, đẹp đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành. Có hay không có thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến nội dung cốt truyện. Và như vậy, cả hai vai James Bond girl chỉ là cô ta buộc phải có trong một bộ phim 007. Thế nhưng ngoài trừ yếu tố này ra thì có thể nói là đạo diễn Sam Mendes trở lại với cội nguồn của James Bond với nhiều cách liếc nhìn, nháy mắt, cho thấy là nhân vật có thể sử dụng các loại máy móc tối tân tinh xảo, nhưng sở thích cá nhân vẫn gắn bó với những vật dụng thời trước. Từ lưỡi dao cào sâu cho tới kiểu xe đua Aston Martin thời cũ. James Bond lưu luyến nhưng không hối tiếc, mệt mỏi nhưng không chán chường, không sợ tuổi già dù đã bao thiệt thòi, mất mát.
Cũng cần biết rằng các nhà sản xuất khi mua lại bản quyền của tiểu thuyết James Bond có thể khai thác các tình huống, nhân vật, viết kịch bản mà không nhất thiết phải gần sát với nội dung của sách truyện. Do vậy, các bộ phim James Bond thời của Timothy Dalton và Pierce Brosnan đã đi quá xa so với tiểu thuyết của Ian Fleming. Việc trở lại với nhân vật nguyên thủy lại càng hợp với thời điểm.
Vào lúc nhiều sinh hoạt được tổ chức để mừng sinh nhật 50 tuổi của nhân vật James Bond, đạo diễn Sam Mendes đã thừa hưởng một di sản đồ sộ. Bởi vì dù muốn hay không thì tập phim Skyfall sẽ bị đem ra mổ xẻ, đối chiếu so sánh với các tập phim trước. Nhưng rốt cuộc, Sam Mendes đã không chết ngạt khi trời sập, không bị đè bẹp dưới trọng lượng của dự án Skyfall. Đạo diễn này đã khéo léo luồn lách, phá cách nhưng không tung hứng để không đánh lạc hướng các fan của 007, biến tấu với những ràng buộc nhất định để không đánh mất sự chỉ đỏ dẫn dắt tuyến truyện. Cũng như Christopher Nolan trong Inception và nhất là các tập Người Dơi, đạo diễn Sam Mendes đã phá cách trong việc mở ra một tầm nhìn khác về nhân vật. Đặt điệp viên 007 với một góc độ không giống như trước, bằng cách rọi ống kính vào những góc tối của James Bond. Nhờ vào những yếu tố này mà Skyfall tuy là đơn đặt hàng trong sự nghiệp quay phim của Sam Mendes, nhưng lại hàm chứa một nhãn quan khác lạ, một nét gì đó rất riêng biệt trong cách đọc của nhà đạo diễn. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều ngoại bút phê bình đã không ngần ngại xếp Skyfall vào hàng hay nhất của các bộ phim James Bond, đánh gục điệp viên Ethan Hunt, Jason Bourne phải nằm đo ván. 50 năm sau ngày ra đời của điệp viên James Bond, 007 vẫn là số 1.
This is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe the day. Swept away, I'm stolen. Did the sky fall and it crumbles? We will stand tall, our faith in all. Together.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu do Trọng Thành biên soạn với đề tài bộ phim Iran về Mohammed, thách thức ưu thế của Ả Rập Xê Út.
Cuộc sống muôn màu.
Tháng 9 vừa qua, bên cạnh cuốn phim Váng Bổ Đạo Hồi lưu truyền trên mạng, dấy lên một làn sóng phản đối và bạo lực tại nhiều nơi trên thế giới. Như chúng ta đều biết, có một bộ phim khác liên quan đến Đạo Hồi cũng đang gây sao động tại các quốc gia Hồi giáo. Đó là bộ phim Mahomet, nhà tiên tri của Chúa Trời, của đạo diễn nổi tiếng người Iran, Majid Majidi. Đạo diễn Iran tác giả cuốn phim Những đứa trẻ của thiên đường từng lọt vào chung kết giải Oscar cho các phim nước ngoài hay nhất năm 1998. Mahomet, nhà tiên tri của Chúa Trời là một bộ phim được đầu tư hơn 30 triệu đô la và là một phim được đầu tư nhiều nhất tại Iran trong những năm gần đây. Báo Le Monde ngày 27 tháng 9 cho biết, vài tháng trước khi được công chiếu tại Iran, phim Mahomet, nhà tiên tri của Chúa Trời đã gây ra nhiều căng thẳng giữa hai quốc gia lớn của thế giới Hồi giáo, Iran và Ả Rập Xê Út. Một trong các lý do chủ yếu của bất đồng này là một bộ phận lớn các nhà thần học theo hệ phái Sunni đã lên án việc tái hiện nhà tiên tri Mahomet như một con người trần tục, mặc dù kinh Koran không chính thức cấm việc này. Đối với các nhà thần học, việc đóng vai nhà tiên tri là một hành động vô đạo nghiêm trọng nhất. Về vấn đề này, đạo diễn Majid Majidi có một phản ứng thận trọng. Ông mời công chúng đánh giá kết quả công việc của mình qua tác phẩm sắp được công chiếu. Sự xung khắc giữa Ả Rập Xê Út và Iran về bộ phim liên quan đến nhà tiên tri Mahomet kể trên thực ra không phải là một điều mới. Cách đây gần 20 năm, một bộ phim truyền hình mang tên Imam Ali, giáo sĩ Ali đã bị Ả Rập Xê Út phản đối quyết liệt. Giáo sĩ Ali, nhân vật chính trong phim, được hệ phái Shia sùng kính vì được coi là người kế thừa thực sự của nhà tiên tri. Để dập tắt ảnh hưởng của bộ phim này, Ả Rập Xê Út đã mua lại hoàn toàn bản quyền của phim để phim không được công chiếu. Trên thực tế, tuy kịch liệt chống lại việc điện ảnh Iran dựng lại các hình tượng lớn của Hồi giáo, bản thân Ả Rập Xê Út cũng sử dụng điện ảnh để truyền bá niềm tin theo quan điểm của hệ phái Sunni. Mùa hè vừa qua, bộ phim truyền hình dài tập của Ả Rập Xê Út mang tên Omar đã được truyền đi trong tháng chay Ramadan, khiến Tehran bực bội. Omar dựng lại hình tượng lịch sử của Omar ibn al-Khattab, hay thủ lĩnh Omar đệ nhất, một người bạn và người kế thừa nhà tiên tri Mahomet theo quan điểm của người Sunni. Bộ phim hơn 30 tập này đã huy động đến gần 30.000 diễn viên và kỹ thuật viên từ 10 quốc gia. Báo Le Monde được dự đoán, trên phương diện điện ảnh, các đụng độ giữa hai cường quốc Hồi giáo láng giềng sẽ vẫn còn tiếp diễn.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí cổ nhạc cho Lê Phước phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin chân thành chào tạm biệt quý thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.